nào là khai, giá, trì và phạm. Có những giới ta trì lại phạm. Thí dụ như khi thọ giới đại thừa, ta phát nguyện cứu độ tất cả chúng sanh. Còn giới nguyên thủy cũng cứu độ chúng sanh vậy, nhưng mà cấm việc xúc chạm giữa nam nữ. Nếu như có người nữ đừng chết đuối với sông, mình là người biết lội, cứu được. Nếu ta thọ giới nguyên thủy thì ta không dám nhảy xuống vớt đâu, vì động tới thân người nữ là phạm giới. Cho nên trì mà phạm. Còn nếu dùng giới đại thừa thì cứ việc xuống cứu cho người ta khỏi chết, không nghĩ chuyện nam nữ, tăng hay tục, chỉ nghĩ cứu mạng sống thôi. Cho nên phạm mà trì. Do đó chúng ta phải học luật để biết trường hợp nào khai, trường hợp nào giá, vân vân. Biết để mà ứng dụng. Thế nào là danh chủng tánh tướng? Học luật là phải hiểu các danh từ đó. Danh có ngũ tụ thiên, thất tụ. Vậy ngũ thiên thất tụ là gì? Mỗi giới có chủng loại. Ví dụ như giới vọng ngữ có bốn chủng loại là ỷ ngữ, vọng ngữ, ác ngữ và lưỡng thiệt. Riêng về tánh tướng, ta phải biết giới nào thuộc về tướng tội, giới nào thuộc về tánh tội. Ví dụ như 10 giới của Sa Di, 4 giới đầu là sát sanh, trộm cướp, dâm dục và nói dối, thuộc về tánh tội. Vì từ nơi tánh của mình xuất phát ra mà gây tội. Còn từ giới uống rượu cho đến giới thứ 10 là thuộc về tướng tội, bởi vì có cái tướng bên ngoài ta mới phạm. Ví dụ như rượu, ta uống vào mới say, không rượu lấy gì say. Đến đây chúng ta sẽ nói qua sự lợi ích khi thọ lãnh giới luật. Sự lợi ích nói không cùng. Khi thọ lãnh đầy đủ từ năm giới tại gia cho đến tỳ kheo giới là giới phẩm đầy đủ. Giới phẩm đây là giới hạnh đó. Có giới, có hạnh, lúc đó mới đem giáo pháp của Phật ra hoằng dương. Người không đức không hạnh giống như con chim học tiếng người, và những giáo pháp nói ra từ vị tu sĩ đó sẽ trở thành bánh vẽ, mà bánh vẽ sao no bụng đói. Người giữ giới luật nghiêm minh, kết quả là thân tâm được thanh tịnh, an vui và tự tại, dứt mọi điều khổ. Người thân tâm loạn động, tự đem đau khổ đến cho mình. Một khi thân tâm thanh tịnh là thể nhập vào bản thể chân tâm. Cho nên chữ đạo người ta định nghĩa là lý tánh tuyệt đối, cũng gọi là bản thể, là vậy đó. Được vậy, đều phải nhờ giới luật. Không giới luật, ta không trở về được với tâm hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Tâm sáng suốt giác ngộ là tâm Phật. Vì vậy trong luật đã nói, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia chi chí hỷ. Nhờ giữ giới nên tâm định, nhờ tâm định phát sanh trí huệ, nhờ có trí huệ mới chiếu phá vô minh, ngõ hầu thành tựu Phật đạo. Khỏi cô phụ chí hướng xuất gia của mình. Thế chí hướng xuất gia là gì? Là khổ cực tương rau, dưa muối, áo mặc thô sơ, sống đời khổ hạnh, ngày ăn một bữa, không dám ăn nhiều, sợ tu không tiến. Tu khổ hạnh để tiêu trừ nghiệp chướng cho dễ. Có tới 84.000 khổ hạnh trần lao mà chúng ta không phát nguyện tu trì thì khó đạt đạo lắm. Do đó thắng duyên tu trì là giới luật. Một vị thiền sư để lại bài thơ rất hay. Bài thơ không nói giới luật mà nói giới luật. Không nói giải thoát mà nói giải thoát. Không nói chứng đạo mà nói chứng đạo. ước ao về bến siêu nhân, bắt cầu thông cảm xa gần đó đây, buộc thuyền lấy giới làm dây, cấm thuyền có định làm cây đạo tràng, soi thuyền đốt tuệ tâm quan, mênh mông bể lặng huy hoàng trời trong. Trải bao ngày tháng chờ mong, thuyền về bến cũ, muôn lòng thấm tươi. Tám câu đều nói lý đạt đạo. Ước ao về bến siêu nhân, tu hành là hy vọng được thành Phật, và bến siêu nhân là chỗ siêu thoát, thành Phật. Bắt cầu thông cảm xa gần đó đây, nghĩa là gắn tu đối nội đối ngoại, tự lợi tự tha. Buộc thuyền lấy giới làm dây, thuyền đây là thuyền Bát Nhã. Cấm thuyền có định làm cây đạo tràng, lập đạo tràng truyền bá Phật pháp. Soi thuyền đốt tuệ tâm quang, lúc nào cũng lấy trí tuệ để soi sáng trên đường đời, đường tu. Mênh mông bể lặng huy hoàng trời trong, trải bao ngày tháng chờ mong. Tu là hy vọng đạt đạo chứ gì. Thuyền về bến cũ, muôn lòng thấm tươi, nghĩa là chúng ta thể nhập được chân lý, đạt đạo với cội Bồ Đề, thì muôn loài chúng sanh, hằng hà sa số đều kính phục. Thuyền về bến cũ, tức là trở về lại với ông Phật của mình. Muôn lòng thấm tươi là chúng sanh đều được nhờ. Như Đức Phật thành đạo rồi, Ngài mới giáo hóa chúng sanh, biết được đường hướng tu chứng như Ngài. Đề mục thứ 18, đề mục sau cùng, sám hối. Nam mô thập phương thường trú Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Cùng đại chúng hiện diện thân mến, bữa khai thị hôm nay Thầy sẽ nói về đạo lý sám hối. Quý vị biết nhiều về sám hối đó, nhưng phần nhiều là về sự. Lý sám hối rất quan trọng. Lý sám hối có công năng giải tỏa hết các nghiệp hoặc đã tạo từ vô thủy đến nay. Các nghiệp hoặc vì đã tích tụ từ lâu nên trở thành một khối vững chắc như bê tông cốt sắt, rất khó phá vỡ, trừ khi ta giữ được tâm thanh tịnh. Khi giữ tâm thanh tịnh cùng với thực hành lý sám hối, chúng ta mới có hy vọng chuyển được nghiệp mau chóng. Tâm vọng động, ngoài tác hại mất an lạc, nó còn góp phần bồi đắp thêm tội lỗi oan khiên. Những tội lỗi dày đặc này được tạo bởi ba nghiệp. Thứ nhất là ý nghiệp, ý loạn động, chạy theo tài sắc danh thực thùy, nghĩ qua nhiều lần đúc kết thành nghiệp, gọi là ý nghiệp. Từ ý nghiệp dẫn đến khẩu nghiệp. Chúng ta khi nghĩ đến thiện nghiệp hay về vấn đề giải tỏa sanh tử luân hồi, vân vân, ý nghiệp, thân nghiệp và khẩu nghiệp, một khi đã tạo không bao giờ mất. Chúng được huân tập vào a lại gia thức, hay còn gọi là tàng thức. Từ ngày chúng ta khôn lớn đến giờ đã tạo biết bao nhiêu nghiệp tội. Lúc nào tâm chúng ta cũng vọng động, ít ai giữ chánh niệm hay nghĩ tới chánh pháp. Hãy cố gắng thực tập chánh niệm. Như Thầy đây, trong 24 giờ, ý nghĩ, lời nói, hành động, Thầy đều nằm trong chánh pháp. Không bao giờ Thầy nghĩ chuyện đời hay về những tư lợi riêng. Lời nói cũng vậy, có bao giờ Thầy phạm bốn lỗi của miệng không? Nhiều khi nói ngọt, sợ trong chúng không nghe, Thầy phải phương tiện, dùng giọng đanh thép để răn chúng. Hành động như vậy là Bồ Tát hành đó. Trong kinh Lăng Nghiêm có câu: một niệm vọng động bất giác vô minh, sanh ra sơn hà đại địa, thế giới chúng sanh. Trước đó thì không có chúng sanh hay Phật. Oai âm dương dĩ tiền, vô Phật vô chúng sanh danh. Tâm chúng ta lúc đó là chân tâm, là tâm cộng đồng sáng suốt giác ngộ. Nhưng vì một niệm vọng động bất giác vô minh, chúng ta bị lôi cuốn vào, luân chuyển theo cơn lốc mà nhà Phật gọi là luân hồi. Luân hồi sanh tử, tử sanh, trong sáu đường đúc kết bao nhiêu nghiệp. Trong Thủy Sám có đoạn nói: hà nhân vô tội, hà giả vô khiên, phàm phu ngu hành, vô minh ám phú, thân cận ác hữu, phiền não loạn tâm, lập tánh vô tri, tứ tâm tự thị, bất tín thập phương chư Phật, bất kính tôn pháp thánh tăng, bất hiếu phụ mẫu, vân vân. Nghĩa là không ai không có tội, không ai không lỗi khi còn mang thân tứ đại này. Hàng phàm phu vì bị màn vô minh che lấp chân tánh nên ngu mê, mờ ám, thân cận ác hữu, tà giáo, chuốc lấy phiền não loạn tâm, buông lòng tự thị, không tin Phật, Pháp, Tăng, không thảo thuận với mẹ cha. Trong kinh Địa Tạng có câu: cử tâm động niệm vô phi thị tội. Tâm chúng ta vừa phóng nghĩ thì tội lỗi liền sanh. Vì vậy Thầy thường khuyên đại chúng phải nhất tâm chánh niệm. Khi ta nhất tâm chánh niệm thì các nghiệp chướng, tội lỗi theo đó mà trôi đi. Thầy có làm bài kệ dựa vào bốn chữ sám hối nghiệp chướng như sau: sám trừ tội lỗi đã qua, hối cải tật xấu trong ta dứt mòn, nghiệp hoặc rửa sạch lòng son, chứng duyên trong sáng, đạo tròn quả cao. Chúng ta sám hối để dứt trừ các tật xấu, nhưng vì không thể dứt trừ nhanh chóng các tội lỗi như các vị Bồ Tát, nên Thầy mới dùng chữ dứt mòn. Khi sám hối, chúng ta sửa đi mỗi ngày một chút nghiệp hoặc, để tâm hồn trở nên sâu sắc, sáng suốt, giác ngộ và giải thoát. Chướng duyên là những gì ngăn cản bước tiến của ta. Ai cũng phải gặp chướng duyên trên bước đường tu. Một khi thông suốt thì đạo sẽ tròn, quả sẽ cao. Sám hối được định nghĩa là sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quả. Nói theo tiếng Việt là ăn năn và chừa lỗi. Sám trừ bao nhiêu lỗi lầm từ đời trước cho đến bây giờ, đó là nghĩa của chữ sám. Hối là ăn năn những gì mà trước đây mình lỡ đã làm và nguyện về sau không tái phạm nữa. Nói nôm na, hối là hối hận, là sửa đổi, và chừa không tạo những lỗi lầm xưa. Xưa kia bên Ấn Độ, chữ Samayati được dùng để chỉ sự sám hối. Khi qua đến Trung Quốc, chư tổ nhận thấy chữ Samayati không đủ nghĩa, vì chữ Samayati chỉ có nghĩa là sám, cho nên chư tổ mới thêm vào chữ hối. Sám mà không chừa lỗi thì cũng hoàn không, do đó phải có hối. Thành ra chữ sám hối là chung cả tiếng Phạn và tiếng Hoa. Khi nói tới lý sám hối thì phải đề cập đến vô sanh sám hối. Thế vô sanh sám hối là gì? Về nghi thức của vô sanh sám hối thì thật đơn giản. Ta có thể ngồi ở bất cứ đâu thanh tịnh, không hẳn phải ở trước điện, và sám hối bằng cách quán sát. Quán tâm vô sanh, quán pháp vô sanh, quán tâm niệm của chúng ta trong ba thời: hiện tiền không có, quá khứ không có, và vị lai cũng đều không. Trong kinh Kim Cương, Phật nói: Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Nghĩa là ba thời tâm không có. Tâm quá khứ, thời gian đã qua rồi. Hiện tại tâm chúng ta cứ lăng xăng sanh diệt không ngừng, cho nên tìm tâm hiện tại cũng không được. Còn tâm vị lai thì chưa đến. Vì vậy trong ba thời tìm tâm đều không được cả. Chúng ta phải quán sao cho vọng tâm đừng phát khởi. Được vậy, chân tâm mới lưu lộ. Khi thực tập lý sám hối, chúng ta phải ngồi trong tư thế như ngồi thiền mà quán tâm vô sanh. Kế đến là quán pháp vô sanh. Khi còn mê, chúng ta không thể chỉ quán tâm vô sanh mà còn phải quán pháp vô sanh nữa. Vì khi mê, tâm pháp là hai thực thể riêng biệt. Nhưng khi ngộ, tâm pháp trở thành một. Quán thật tướng của các pháp hiện tiền trong cái sanh diệt. Khi quán thuần thục, chúng ta sẽ thấy rằng thật tướng của muôn sự muôn vật không có thật, không sanh không diệt. Chỉ vì vọng tưởng điên đảo mà các pháp có sanh có diệt. Ví dụ như cái bàn đây, nói về vọng tưởng thì đủ duyên nó sanh, hết duyên nó diệt. Nhưng thể của cái bàn thì không sanh không diệt. Nhận hiểu được lý này thì mới hiểu được lý sám hối. Quán các pháp hiện tiền thể không sanh diệt. Khi thể không sanh diệt mà ta thấy có sanh diệt thì đó là vọng. Khi diệt hết vọng tưởng sanh diệt thì chân tâm không sanh diệt hiển bày. Sanh diệt, diệt dĩ, tịch diệt, vi lạc. Khi sanh diệt, diệt rồi thì tịch diệt là chân an lạc, niết bàn hiển lộ. Lý này rất khó nhận, chúng ta phải cố gắng thâm nhập. Tóm lại, tội tánh vốn không, nhưng vì vọng động nên có tội lỗi. Cũng như nguyên văn câu: tội tánh bổn không do tâm tạo. Khi nhận chân được cái thể của tâm và pháp thì không có tội lỗi nào sanh ra cả. Đó là quán tâm vô sanh. Về quán pháp vô sanh, ta biết rằng vạn vật đồng một thể. Thể đây không phải là những nguyên tử nhỏ nhất, mà đồng một thể vô ngã. Theo lý duyên sanh, các pháp đều do duyên hợp. Cái bàn, cái nhà đều do các duyên hợp lại mà thành. Chúng ta vì vọng tưởng đặt tên những hợp duyên đó là cái nhà, cái bàn, vân vân. Chứ thật ra chúng nó không có tự thể thì sao có tên được. Trong lý sám hối, chúng ta không cần lập đàn tràng, không cần lễ bái, vân vân. Nhưng lý sám hối ít người thông hiểu. Vì thế, chư tổ để lại rất nhiều phương pháp sám hối. Dù cho tu về pháp môn nào, cũng đều cần phép sám hối cả. Vì có sám hối mới chuyển được nghiệp. Các pháp môn sám hối như sau. Tác pháp sám hối. Phép sám hối này cần có đàn tràng. Đàn tràng được thiết lập ở nhà hoặc ở chùa, rồi thỉnh một vị tăng đạo hạnh chứng minh. Chúng ta phải phát lồ sám hối trước vị thầy, có nghĩa là nói lỗi của mình trước vị thầy đó. Sau khi thố lộ tội lỗi thì ta phải thành tâm sám hối. Khi sám hối xong, chúng ta ngồi đó với lòng thành kính đến khi nào cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, thơ thới, an vui, thanh tịnh. Chừng đó chúng ta biết rằng tội đã diệt, phước đã sanh, căn lành thêm lớn. Đó là tác pháp sám hối. Thủ tướng sám hối. Phép sám hối này dành cho những Phật tử ở những nơi không có chùa chiền, không có ngôi thế gian trụ trì Tam Bảo. Thủ tướng nghĩa là giữ gìn hình tướng. Cũng có đàn tràng thỉnh một tượng Phật hay tượng một vị Bồ Tát. Phép sám hối này không có tăng hay ni chứng minh, mà ta chỉ quỳ trước Phật đài, thành tâm phát lộ sám hối. Sau đó ta ngồi trước Phật đài từ một giờ cho đến nhiều giờ, đến khi nào cảm thấy có thảo tướng hiện ra, lúc ấy tội mới diệt, phước mới sanh. Những hảo tướng gì? Ví dụ khi nhìn thấy tượng Phật hay Bồ Tát hiển lộ phóng quang, đó là hảo tướng. Hay là nhìn thấy cặp đèn phát ra những tia sáng sáng rực, sáng hơn bình thường, hay cái nhang uốn cong, vân vân. Hay trong thân tâm nhẹ nhàng hơn lúc trước, thì biết tội đã diệt, phước đã sanh. Hồng danh sám hối. Pháp sám hối này chủ yếu là lễ 108 lạy, cũng có nghĩa là để tiêu trừ 108 căn bản phiền não trong ta. Pháp sám hối này do Ngài Bất Động Pháp Sư triều đại nhà Tống bên Trung Quốc soạn ra, không phải do Phật chế. Dược sư sám hối là sám hối bằng cách tụng kinh Dược Sư. Cứ sau mỗi một đoạn kinh là lễ những danh hiệu Phật. Từ bi tam muội thủy sám. Trong phép sám này, ta sám hối bằng cách tụng kinh Từ bi tam muội thủy sám. Kinh này rất dài, do đó phải được tụng trong nhiều ngày. Khi tụng, ta nên tụng chậm rãi và rõ ràng. Nội dung kinh dẫn ta qua các điều tội lỗi của thân, khẩu và ý để ta nhận diện, lễ lại các danh hiệu Phật và phát lồ sám hối. Đại bi sám pháp là lạy Bồ Tát Quán Thế Âm để giải tỏa các tội chướng, nghiệp chướng. Pháp Hoa sám hối. Vừa lạy vừa tụng kinh Pháp Hoa, mỗi câu là lễ một lạy. Tất cả những pháp sám hối vừa kể tuy có khác nhau, nhưng cuối cùng chỉ với một mục đích duy nhất là giải tỏa cho hết những tội lỗi oan khiên, những báo chướng chúng ta đã tạo trong đời trước mà chúng ta phải trả trong đời này. Điều quan trọng nhất của pháp sám hối là chúng ta dừng chỉ tạo thêm tội trong đời hiện tại. Có những việc xảy ra là vì chúng ta phải trả những quả báo đời trước. Cũng có những việc do ta mới gây ra trong đời này. Trong cả hai trường hợp, chúng ta đều nên biết và giải tỏa. Thí dụ như có hai người vừa mới gặp nhau lại tâm đầu ý hợp, nhưng cũng có lúc mới gặp lại ghét nhau cay đắng, ghét đến nỗi cả tướng đi của họ mình cũng ghét. Trường hợp này xảy ra cả trong gia đình anh em với nhau. Những chuyện ân oán đều có nhân đời trước, hoặc thiện hoặc ác. Nếu là thiện thì tâm tâm tương ứng. Nhiều khi đi đến chỗ luyến ái rồi gây nên oan gia nghiệp chướng. Khi biết đạo là chúng ta phải giải tỏa. Giải tỏa bằng cách nào? Người tu hành nên thanh tịnh mà giải tỏa. Trong trường hợp vừa gặp nhau đã không ưa nhau, chúng ta nên quán sát, xem những oan khiên này chúng ta đã tạo trong mấy đời, hay đã thâm căn lũy kiếp. Dù sao cũng phải giải tỏa cho hết. Chúng ta giải tỏa bằng cách phát tâm từ bi hỷ xả. Giả sử nhiều đời trước ta đã tạo sát nghiệp với họ, đến kiếp này quả đã thuần thục, khi gặp lại họ họ đòi thì A Di Đà Phật hoan hỷ mà trả, không gì trách móc buồn phiền ảo não. Được vậy, khi xả báo thân này là ta hiển thánh ngay. Các pháp sám hối kể trên thuộc về sự tướng sám hối. Tuy nhiên, nhờ vào bản văn tụng đọc, chúng ta có thể trực nhận ra lý sám hối. Khi trực nhận ra lý sám hối, thì thân tâm chúng ta được nhẹ nhàng, thanh thoát, thì tội lỗi đâu còn trong ta. Vì vậy, muốn giải tỏa các nghiệp chướng, chúng ta làm việc gì cũng nên làm với cái tâm bồ đề, tâm giác ngộ, thì các tội chướng, nghiệp chướng theo đó bị tiêu diệt. Trong pháp sám hối hồng danh có câu: ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát. Di y tối thượng thừa phát bồ đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh, nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nghĩa là con phát tâm sám hối, phát tâm làm việc đạo, không vì muốn cầu phước báo của cõi người, cõi trời và của cả hàng thanh văn duyên giác cho đến quyền thừa Bồ Tát. Duy nhất, con chỉ phát tâm Bồ Đề tối thượng thừa, nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới đồng thời đạt cho được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tâm Phật vậy. Phải nhập cho được tâm Phật của mình, không phải sám hối để xin được vô tội, để tăng thêm chút phước rồi sau này hưởng phước ở cõi người cõi trời. Quý vị hãy hiểu thật rõ nghĩa sám hối và y theo đó mà hành trì. Kính thưa quý vị, bài đọc Những Dòng Sữa Mẹ tới đây là hết. Mong rằng những dòng ghi lại của tỳ kheo Thích Trí Không qua những lời giáo huấn của Hòa Thượng Thích Huyền Vi như những dòng sữa mẹ nuôi thân chúng ta lớn, cũng như những dòng nước cam lộ nuôi dưỡng tâm đại bi chúng ta thêm rộng, trải khắp pháp giới chúng sinh cùng lợi lạc. Những băng này phát hành không nhằm mục đích thương mại. Quý vị có thể sang lại cùng truyền nhau nghe, cùng thâm nhập kinh tạng, cùng tinh tấn tu học, cùng đồng trọn thành Phật đạo. Và để có thêm những băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin quý vị liên lạc trực tiếp ủng hộ chúng tôi để thỉnh những băng gốc, giúp chúng tôi có phương tiện thực hiện thêm những băng mới. Điện thoại về Đạo Hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437, hay có thể liên lạc với Tâm Từ 714-957-5786. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về gặp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.